tuần hai mùa chay. Đau khổ của Đức Giêsu bộc lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Nếu chân lý về Chúa Giêsu Kitô là người con được Chúa Cha gửi đến, được trình bày đặc biệt rõ ràng trong các bản văn của Gioan, thì cũng hàm chứa trong các tin mừng nhất lãm. Chẳng hạn, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói: "Tôi còn phải rao giảng nước trời cho những thành khác nữa, vì tôi được sai đến vì mục đích ấy." Luca đoạn 4 câu 43. Đặc biệt quan trọng là dụ ngôn những tá điền độc ác. Họ đối xử tàn tệ với các đầy tớ do ông chủ vườn nho gửi đến, gặp các người làm thuê để thu hoa lợi từ vườn nho. Mát-cô đoạn 12 câu 2. Và giết một số người. Cuối cùng, ông chủ vườn quyết định sai chính con trai của mình. Ông chủ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói: "Chúng sẽ nể con ta." Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi, tao giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta." Thế là họ bắt cậu giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Mát-cô đoạn 12 câu 6 đến câu 8. Khi giải thích dụ ngôn này, Chúa Giêsu nhắc lại Thánh Vịnh 117 về viên đá bị thợ xây loại bỏ. Chính viên đá này đã trở thành đá góc tường. Thánh Vịnh 117 câu 22. Dụ ngôn người con được sai đến với những người thuê vườn nho được tất cả các tin mừng nhất lãm ghi lại. Mát-cô đoạn 12 câu 1 đến câu 12. Mát-thêu đoạn 21 câu 33 đến câu 46. Luca đoạn 20 câu 9 đến câu 19. Từ dụ ngôn đó phát xuất chân lý rõ ràng về Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến. Thực vậy, dụ ngôn nhấn mạnh khá sinh động đặc tính hy sinh và cứu chuộc trong sứ mạng. Người con quả thực là người mà Chúa Cha đã thánh hiến và sai vào thế giới. Gioan đoạn 10 câu 36. Như vậy, trong những ngày sau hết này, Thiên Chúa không chỉ nói với chúng ta qua người con, mà còn ban người con cho chúng ta trong một hành vi yêu thương không thể thấu hiểu, bằng cách gửi người đến trong thế giới. Với những thuật ngữ này, tin mừng Gioan cũng nói một cách hết sức cảm động. Thiên Chúa đã yêu thương thế giới đến nỗi trao ban người con một, để những ai tin vào người thì không hư mất nhưng được sống đời đời. Gioan đoạn 3 câu 16. Và Ngài thêm: "Thiên Chúa sai con của người đến thế gian để cứu thế gian." Câu 17. Ở chỗ khác, Gioan viết: "Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống." Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. 1 Gioan đoạn 4 câu 7 đến câu 10. Vì thế Ngài nói thêm rằng khi chấp nhận Chúa Giêsu, chấp nhận tin mừng của Người, cái chết và sự sống lại của Người, chúng ta biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. 1 Gioan đoạn 4 câu 16. Người con đã trở thành trưởng tử giữa nhiều anh em. Roma đoạn 8 câu 29. Qua cái chết của Người, Chúa Cha chuyển thông sự sống mới cho chúng ta. Roma đoạn 8 câu 23. Nhờ đó trong Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể kêu lên Người với cũng một danh hiệu mà Chúa Giêsu đã dùng. Cha ơi. Roma đoạn 8 câu 15. Thánh Phaolô giải thích mầu nhiệm này thêm khi nói rằng: Chúa Cha làm cho chúng ta đủ tư cách chia sẻ sản nghiệp của các thánh trong ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Người con chí ái của Người.